Ngày 20 tháng 6 năm 2010, ông gửi tôi bằng thư thư đặc biệt và bức thư là bảo đảm đàng hoàng. Nhưng mà ông yêu cầu thầy là không nói tên và pháp danh của ông. Và ông yêu cầu thì tôi thầy cũng tôn trọng. Chỉ biết là con hiện đang cư ngụ tại Fossum. Fossum là đâu vậy? Tại Sacramento, tức là vị đó có mặt trong đây nhưng mà biểu dấu. Một vùng ngoại ô của Sacramento, California. Để coi ông gửi từ 95630 ở 115 Woodsway, Fossum, California 95630. Thì đọc cho thôi. Chỉ là tên mà tôi đọc địa chỉ. Ông đâu có biểu tôi giấu địa chỉ, chỉ nói giấu tên thôi. Thầy hôm nay là phải rõ ràng làm theo ý chí cũ. Ông chỉ biểu thầy giấu tên thôi, nhưng mà ông có biểu tôi giấu địa chỉ. Đọc luôn zip code nữa. Con hiện cư ngụ tại Folsom, một vùng ngoại ô của Sacramento, California. Con và gia đình rất là mến mộ thầy và đã đôi lần tham dự những pháp hội tu của thầy, xem DVD những pháp tu của thầy và phần lớn là nghe những bài giảng của thầy trên MP3 và của ni sư Như Thủy nữa. Con và gia đình mong muốn ao ước một ngày nào đó làng A Di Đà ở Stockton sẽ được thành lập tốt đẹp cho tụi con có được nhiều cơ hội để thấy thầy hơn. Đã có một lần con và gia đình gặp thầy ở nhà anh Mẫn nói chuyện, được nói chuyện với thầy trực diện, tụi con càng thấy khoái thầy hơn nhiều. Khoái thầy hơn nhiều. Nói thật thầy, con mê thầy lắm đến nỗi bà xã con ghen luôn. Tại vì một đêm nọ con nằm ngủ mà con cứ nói lẩm bẩm thông lai ơi thông lai ạ. Bà xã con giả con một cái và hỏi ông mơ thấy là thằng nào. Ông bộ đổi hệ rồi hả? Con giật mình tỉnh dậy nói không, anh thấy anh đang dự pháp hội của thầy trong lai, đang kiểu gì cậu khoái quá. Sau đây con có một vấn đề nhỏ, mong thầy hãy xem con như là một người đệ tử của thầy mà từ bi cho con lời phân tích. Trong vòng nhiều năm qua, con cố gắng tìm hiểu nghĩa của danh từ ngũ uẩn trong tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì theo sự giải thích của quý hòa thượng như sau: cố hòa thượng Thích Đức Nhuận trong quyển Phật Giáo Tinh Yếu, hòa thượng Thích Từ Thông năm 2007 trong bài giảng Bát Đại Nhân Giác, tập sách Hé Mở Cửa Giải Thoát của hòa thượng Thích Thanh Từ, và gần đây nhất được nghe những bài giảng của thầy trong khóa pháp tu. Những khi thầy có dịp nói về ngũ uẩn thì hầu như thầy và quý vị hòa thượng đều có chung một quan điểm là ngũ uẩn bao gồm có sắc thân là cái phần sắc tướng, và cái phần tinh thần là thọ tưởng hành thức, thọ là cảm thọ. Hòa thượng Từ Thông giảng là thọ nhận, tưởng là tưởng tượng hay ý tưởng tư tưởng vân vân, hành là hành động và thức là ý thức cùng các thức khác vân vân. Trong khi đó, dựa theo những điều mà con đã được thấy từ những văn bản Anh ngữ của các quốc gia khác như Âu Châu và Mỹ Châu, cũng như Phật giáo Tây Tạng và các Phật giáo thuộc Nam Tông, kể cả Sri Lanka hoặc Ấn Độ, là những nước nguyên thủy, là những xứ không chịu ảnh hưởng của Phật giáo Trung Hoa, tụ trung con xin tạm gọi là những non-Chinese version of Buddhism, thì tất cả đều có chung một quan điểm như con đến kèm theo đây để thầy diệt. Kính thưa thầy, con là một Phật tử với một tầm hiểu biết về đạo Phật rất là cạn cợt, và trong đời con chưa tìm thấy một vị thầy nào có một kiến thức rất là xã hội, một biện tài vui vẻ bỏ dẹp được những cái giai cấp và những cái hàng rào trói buộc và những cái tướng chấp không cần. Con không bao giờ thấy thầy giận hờn khi bị người ta nói móc nói mó đặt những câu hỏi. Thầy vẫn luôn luôn vui vẻ và pha trò những câu hài hước. Con rất là mến thầy và ao ước được gặp thầy thường xuyên hơn. Trở lại vấn đề với ngũ uẩn, thì con nghĩ rằng chữ uẩn tự nó đã nói lên định nghĩa của toàn bộ một cái gì không thể thấy được. Tức là ông nói cái chữ uẩn trong danh từ nhà Phật thì không là một cái gì không thể dùng mắt thấy tai nghe được. Nên con nghĩ chữ sắc thân không được gọi là uẩn được, chỉ có tưởng tượng là ý tưởng, tư tưởng, thọ tưởng, hành thức, thì những cái hình ảnh, những tưởng tượng hay ý tưởng, tư tưởng đều là những hình ảnh của tâm thức, tức là có hình tướng trong tâm thức, cũng không thể gọi là quẩn được. Hành động, danh từ hay động từ biểu lộ một dáng vẻ, một sự chuyển động của thân và khẩu, tức là có hình tướng, không thể gọi là quẩn được. Và chữ thức không chỉ đơn thuần là ý thức. Do vì lòng kính ngưỡng của con đối với thầy, con mới dám mạo muội gửi bản văn ngũ quẩn của con để thầy duyệt xét xem. Nếu con có sai lầm chỗ nào thì kính mong thầy trong tinh thần kiến hòa đồng giải giữa từng thầy trò, xin thầy chỉ giáo sửa sai cho con. Con cũng biết thầy sẽ rất là khó nghĩ, vì nếu sự nhận định của con là phù hợp với nghĩa của chữ ngũ quẩn, thì con chỉ có thể kết luận là những bài giảng của chư vị hòa thượng và của thầy chỉ là vị y giáo phụng hành, mà chưa có một sự nghi ngờ nào trong sự giảng dạy của những vị tiền bối mà thôi. Và con nghĩ cũng có thể là do những danh từ độc âm Hán Việt mà ra, hay cũng có thể đây là một cái quan điểm của Phật giáo Trung Hoa chăng. Nhưng dầu sao đi nữa thì cũng là quan điểm mà thôi, con hoàn toàn không có ý tưởng đúng hay sai trong sự nhận định này, xin thầy hiểu cho con. Bài sưu tập này của con là một tiểu mục trong quyển sưu tập Thiền Tịnh Cư Sĩ Đàm mà con dự định sẽ hoàn thành vào mùa đông năm 2011. Ngưỡng mong khi tập sách của con hoàn thành, thầy cho con phép con đệ trình lên thầy để duyệt xét, cho con ý kiến và giúp con sửa chữa những sai lầm chắc chắn phải có. Quyển đàm văn này được hình thành do tâm con muốn giúp các thế hệ trẻ ở hải ngoại trong việc tra cứu đạo Phật được dễ dàng hơn, nên con đã cố gắng để dịch ra Anh ngữ ngay sau những danh từ Hán Việt, vì các danh từ Hán Việt quá khó khăn đối với con, và đối với những trẻ sinh trưởng tại Hoa Kỳ lại càng khó khăn hơn, mà lại không có phương tiện để tra cứu. Thư giả dài, con không dám làm mất nhiều thời giờ quý báu của thầy và đại chúng trong pháp hội, nhất là đối với những người gần gũi thầy và trong các pháp hội của thầy. Con sẽ đón nghe và ghi nhận tất cả sự sửa sai của thầy, chỉ mong thầy đừng đá động gì đến tên con hết. Nãy nói rồi á, nhưng mà ông bên nói câu là đừng nêu địa chỉ của con lên mạng. Coi như là không có con vậy, con không muốn bất cứ ai biết được việc con đang làm, ngay cả người yêu của con là vợ của con. Vì thời gian ước định để con hoàn tất tập đàm văn của con hãy còn quá xa xôi, biết có thành tựu được như ý nguyện hay không mà chưa gì đã bị xì ra, lỡ mà chuyện không đi tới đâu thì rất xấu hổ cho con. Kính mong thầy thông cảm cho con. Nếu thầy không làm như những lời thỉnh cầu của con thì con cũng không dám đệ trình lên thầy những ý kiến khác, luôn cả bản thảo của quyển đàm văn của con. Con kính chúc thầy thân tâm luôn được an lạc, nguyện cầu hồng ân tam bảo luôn gia hộ cho thầy luôn được sức khỏe dồi dào để Phật sự của thầy được viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Nãy giờ tôi đọc địa chỉ cái gì đó được, ông là ai không? Cái gì? Hả? Ai? À, chú Dượng nó mà biết là chết liền phải không? Tức là chú nói chú mà biết được là chú chết liền. Vậy là không có biết đâu. Tôi hỏi hết trong mấy người này, không có ai biết ông này không? Không biết vậy là tốt rồi, tôi chỉ nói cái địa chỉ người ta đâu có chính được tha thông thông đâu mà biết. Bây giờ cái vấn đề này, cái chữ ngũ quẩn á, ông không chịu, ông nói ngũ quẩn á nó không, mà phải đi làm cái bài kinh Bát Nhã. Tôi nhắc lại cái này để khai giảng cái đề ngũ quẩn. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không, độ nhất thiết khẩu ác dịch từ chữ Việt. Có một ngài Bồ Tát tên là Quán Tự Tại, ngài soi thấu ngũ quẩn giai không là không có thật, ngài qua khỏi khổ ách. Này Xá Lợi Phất, sắc tức là không, không tức là sắc. Ngay cái điểm này đó, chúng ta không nên chấp vào cái sắc và cái không. Vì theo cái lý nhà Phật mà chúng ta dựa lên danh từ sắc tướng, tôi nói thẳng, một cái Đức Phật để lại 49 năm giảng pháp, Tam Tạng kinh điển, 12 bộ kinh đại thừa và các loại bộ kinh tiểu thừa, Trường A Hàm, Tiểu A Hàm, mà tôi cho dù quý vị có học hết đi nữa thì cũng chỉ là những cái học bằng ý thức, chỉ là những cái học bằng tưởng tu, không phải cái học là tâm tu. Phải phân biệt rõ giữa tâm tu và tưởng tu là ở chỗ nào. Tâm tu là kiến tánh tác Phật sự, bổ quân chư chúng sanh, giai pháp bồ đề tâm, viễn ly chư vọng nghiệp, viên thành vô thượng đạo. Khi mà ngũ tổ Hoằng Nhẫn đã khai thị và giúp cho ngài lục tổ Huệ Năng kiến tánh. Ngài tổ Huệ Năng kiến tánh không? Kiến tánh. Từ khi mà kiến tánh rồi đó thì khi ra làm Phật sự, ngài lục tổ Huệ Năng Ngài lúc nào Ngài cũng sống trong cái thượng tánh. Do nên 16 năm ẩn tốn, đệ tử của thần tú tìm để mà dịch lại cái y dạ giết hại. Ngài vẫn là ở với nhóm thợ săn. Ngài hái rau rừng bỏ trong cái nồi súp thịt gà, nồi súp thịt nai, mà Ngài vẫn là tổ đó quý vị, phải không? Ngài kiến tánh tác Phật sự, tức là Ngài kiến tánh Ngài đã thấy rồi, tác là hành động ra làm Phật sự độ chúng sanh. Ngài không còn kẹt vào tứ tướng nữa, Ngài không còn chấp nữa, chúng ta là chỉ là chấp thôi. Quý vị để ý coi, quý vị thấy rõ nè, nhà của ta, xe của ta, con của ta, vợ của ta, computer của ta, tiền của ta, vậy ta là ai? Nhà của ta quý vị biết, vợ của ta quý vị biết, tiền của ta quý vị biết, mà tôi hỏi quý vị, ta là ai? Không ai biết hết, phải không? Trước khi cha mẹ sanh ra, ta từ đâu đến? Mặt mũi của chúng ta là cái gì? Mà cái người nào mà trả lời được ta là ai thì cái người đó mới gọi là kiến tánh. Thành ra những cái mà những đạo hữu này đã tôi khuyên đi, dù cho đạo hữu mà có đọc thuộc Tam Tạng kinh điển thì vẫn ở trong cái cõi luân hồi này thôi. Vì cái đó là những cái ý thức, những cái đó là cái giác ngộ của Đức Phật chứ không phải cái giác ngộ của chúng ta. Mà chúng ta phải sử dụng cái vô sư trí của chúng ta. Chỗ này tôi phải đem về vấn đề thiền học ra tôi nói chuyện mới được. Tại vì cái chỗ này là cái chỗ nó đi tới cái trình độ cao, phải nói về vấn đề mà thiền học thì quý vị mới hiểu được. Làm sao hỏi, làm sao niệm Phật, theo phương pháp nào để tiêu diệt được vọng tưởng? Con tiêu diệt, con niệm Phật trên 10 năm nay nhưng vọng tưởng chỉ bớt 50% chứ chưa thể hết hoàn toàn, mong thầy khai thị. Bây giờ trong ngày là cái vị nào mà đã tu lâu, làm sao niệm Phật để diệt hết vọng tưởng, nói thì nghe. Diệt được không? Quý vị ngồi trên cái ghế này mà quý vị nói làm sao cho con nhấc cái ghế này được. Chúng ta hiểu lầm rồi, nhiều vị thầy giảng tịnh độ và nhiều vị thiền sư khuyên là chúng ta làm sao mà đừng có vọng tưởng, cái đó là sai. Vì một người mà hỏi cô y tá 30 năm đó, người đó mà bị tai biến mạch máu não kêu là người thực vật, tim gan tỳ phế thận vẫn còn quất, nhưng mà cái não nó hư, cái re nó đai rồi đó, thì người đó vẫn sống bình thường nhưng mà không có cái suy nghĩ. Người đó như vậy có vọng tưởng không? Dạ không. Nếu mà không có vọng tưởng, tại sao người đó không chứng đạo đi? Thấy rõ cái điểm đó chưa? Như vậy chúng ta sai lầm trong cái chỗ diệt vọng tưởng. Chúng ta lâu nay chúng ta tu bằng cái gì? Chúng ta tu bằng cái vọng tưởng, chúng ta tu bằng cái ý thức. Quý vị nhớ rằng cái ý thức là cái tâm phân biệt, mà cái tâm phân biệt này nó chỉ đưa chúng ta đi vào lục đạo luân hồi mà thôi. Vì lý do đó Đức Phật Thích Ca khi mà Ngài mới hoằng pháp, Ngài giảng những gì thiền tông trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật và giảng cho trình độ cao. Nhưng mà đời này có ai thấy được kiến tánh như nãy giờ thầy trò tôi hỏi, làm sao mà kiến tánh đây? Cái kiến tánh này là kiến tánh của các chư tổ, chứ làm sao chúng ta kiến tánh? Chúng ta chỉ là người đọc lại công thức của người ta, chúng ta không hiểu được cái gì hết, phải không? Thì như vậy chi bằng Ngài mới đặt ra pháp môn trình độ để mà chúng ta cứ niệm Phật. Mà rõ ràng nhất kinh Lăng Nghiêm, Thủ Lăng Nghiêm có một cái đoạn mà niệm Phật Diên Thông của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Cái người mà đứng bên phải đó là Phật A Di Đà, và đứng bên trái là Đức Quan Âm. Đức Phật trong 52 vị Bồ Tát trong cái pháp hội mà kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì khi đó Ngài đứng dậy, 52 vị Bồ Tát nó trình cái kiến giải làm sao mình được tu để ra khỏi cái luân hồi sinh tử này. Thì Đức Đại Thế Chí Bồ Tát nói, con áp dụng phương pháp niệm Phật, con nghĩ rằng chư Phật là lúc nào cũng như mẹ nhớ con, mà con nhớ mẹ thì chắc chắn mẹ con sẽ gặp nhau. Đó là phương pháp niệm Phật. Tại niệm là nhớ, niệm nhớ, chữ niệm có nghĩa là nhớ, tâm niệm. Như vậy con, mẹ lúc nào cũng nhớ con, mẹ có cái nguyện ước để bảo lãnh con từ gì là từ cái ngục tù cộng sản qua cái thế giới tự do, nhưng mà con không bao giờ điền đơn thì làm giờ mới đi Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu mẹ và cha lúc nào cũng nhớ con, cũng muốn bảo lãnh cho con đi, thì con lúc nào cũng hứa gì cho mẹ và tìm mọi cách, thì chắc chắn là mẹ và con sẽ đoàn tụ từ Hoa Kỳ. Thì cũng vậy, Đức Phật A Di Đà cũng nào cũng nhớ con và có 48 lời nguyện, mà người con lúc nào cũng nhớ mẹ Đức Phật A Di Đà, thì hai người này chắc chắn sẽ gặp nhau. Quý vị có đồng ý với thầy không? Đó là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là kinh cao nhất của thiền tông, mà có cái đoạn nói về cái ngày niệm Phật Diên Thông của Ngài Đại Thế Chí. Thì nhiều người họ chỉ đọc cái đoạn đầu của kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật Thích Ca nói về cái tâm.
Mai mốt tôi cố gắng khi trình độ Phật tử cao tôi giảng tiếp, tôi giảng Thủ Lăng Nghiêm mới tới cuốn số 8, số 9, còn 60 băng nữa. Tôi cố gắng tôi sẽ giảng cho hết những cái băng còn lại, rất là hay, hay kinh khủng lắm, kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mà khi đó tôi giảng ở Seattle tới cái băng số 9 thì Phật tử nói tôi không thích nghe kinh Thủ Lăng Nghiêm nữa. Nhưng mà thật ra những vị nào trong này đã nghe được 8 cuốn băng của thầy rồi phải không? Thầy sẽ giảng tiếp còn là 60 cái dĩa nữa. Nó rất là hay. Như vậy cái chỗ này làm sao niệm Phật, cái phương pháp nào để tiêu diệt vọng tưởng? Con niệm Phật 10 năm nhưng vọng tưởng chỉ bớt 50% chứ chưa thể hoàn toàn, mong thầy khai thị. Thật ra người ta hiểu lầm vọng tưởng lắm. Cái vọng tưởng nó kêu là tình thức, và chư Phật biến vọng tưởng thành ra là trí huệ, biến thức thành trí. Tôi thí dụ, bây giờ tôi nói cho thí dụ nghe nè, ở trong pháp hội này có một cái chú này, ngày hôm qua chú đi vô, chú là cái người mà tàu chìm hay tàu nổi con? Vừa tàu chìm mà khi chìm khi nổi. Hồi nãy chú vô chú nói con ở trong này á, chú nói là con giống cái chú kia Thiện Tôn. Đâu lên, có lên, lên có Thiện Tôn lên đây, đừng để thầy quên. Thiện Tôn chạy lên đứng trình diện đại chúng như tôi nói kìa, quay mặt sáu đại chúng cái coi giống anh em không? Quay mặt xuống, quay mặt xuống, quay mặt xuống, giống không? Hai đứa này đều là tàu chìm tàu nổi, tức là những người mà do người Tàu họ đưa qua đồng hóa Việt Nam, nhưng mà giờ Việt Nam đi ta cho do đạo ông bà đồng hóa trở thành là Việt Nam đi chính gốc. Thấy không? Đó, hai người này thì một ông á, ông Thiện Tôn á thì hơi tỉnh tỉnh, và cái ông mà sổ sữa thì hơi mát mát, mà thành ra ông tỉnh tỉnh chứ nói mát mát tao giống mày, mày làm sao giống tao được, mày mát mát mà tao tỉnh tỉnh là sao giống nhau được. Tôi nói cho nghe, ổng vô đây cái ngày đầu tiên mà ổng vô gặp tôi, tự nhiên ổng lại ôm cái đầu tôi cũng bữa đó có gì nào thấy cụng này không đó, không có gì thấy. Thì tôi mới hỏi ổng tại sao mà cụng, tôi nói trời tên này tự nhiên chắc gì cậu nó thái lên để nó giết mình hay sao đi, nó giết mình cái tết mình chết. Ổng cụng vô thì hỏi làm gì, ổng nói con cụng đi cầu an, phải không? Thì cái người mà vọng tưởng nè, cái người mà vọng tưởng thì họ sẽ thấy như vậy, cái thằng này vô lễ, thằng này gặp thầy tại sao không sáng. Tại vì quý vị được một cái thành kiến là gặp thầy là phải sáng, gặp thầy là phải mặc áo tràng, tự nhiên đầu cung kính. Quý vị được quân tập, nó kêu là tập khí. Tập là gì? Là cái mà lặp đi lặp lại nhiều lần. Tập khí nó quân tập là quý vị được cha mẹ dạy là gặp ông thầy là phải sáng, mà tự nhiên quý vị thấy gì, quý vị nổi cái tâm là phân biệt này là cái thuộc cái loại mất dạy. Nhưng mà cái người mà đã hiểu đạo, người đã tu rồi, khi sau tu niệm Phật thời gian lâu rồi, thì cái người này sẽ nghĩ sao? Chuyển cái tâm mà phân biệt, cái thức đó cũng thấy chú này làm như vậy, nhưng mà chuyển thành cái này, à chú này chú cũng có Phật tánh như mình, nhưng mà chú này đời trước chú thiếu tu, thành ra chú vô chú không được cái gia đình dễ giáo, thành ra chuyển cái thế nhẹ nhàng, không có giận. Còn cái bà kia ra, nè tôi nói cho mày nghe nha, mày gặp thầy mày không có được làm vậy nha. Thì như vậy quý vị thấy giữa cái thức vọng tưởng và một cái trí huệ nó khác nhau thế nào không? Khác nhau không? Khi mê là chấp, mà khi ngộ là trở thành là thương yêu liền. Và cái người kia biết lại là nhạc, giỏi quá, tướng hảo vậy đẹp quá, nhưng mà mai mốt gặp thầy đó là con phải sáng và còn đẹp hơn nữa. Đó là cái người chuyển thức thành trí. Thầy là người tu không phải diệt hết những cái đó, mà biết chuyển thức thành trí. Thấy rõ chưa? Thì từ nay quý vị hiểu rõ cái lời Phật dạy, tu là chuyển những cái tâm phân biệt, những cái tâm chấp trước mà do người ta truyền cho mình chứ không phải của mình. Quý vị để ý coi, bây giờ thầy dục một đứa Mỹ đen, con nít 5 tuổi, một đứa đen Hàn, một đứa Việt Nam, phải không? Một đứa người Bắc, một đứa người Trung, một đứa người Sài Gòn, một đứa người Tàu, một người Campuchia. Dục vô trong đây rồi dục đóng đồ chơi, nó ngồi nó chơi cho đoạn, nó ăn nó vui vẻ, nó không có cái gì hết. Nhưng mà dục một đám người Trung, người Huế, người Nam, người Sài Gòn, người Bắc, ha, người Nẵu, người Quy Nhơn, người đó là lộn xộn rồi, nó bắt đầu kêu thầy mẹ này gì khó nghe quá, cha này khó nghe quá. Là sao? Tại vì những đứa nhỏ nó còn là nhân chi sơ tánh bổn thiện, do đó các đứa nhỏ nó đều thấy được chư thiên, vì tâm nó thanh tịnh. Còn tâm chúng ta là toàn là đi đâu cũng thấy người ta lỗi, đi đâu cũng chấp nhất vì chúng ta được dạy là như vậy như vậy. Quý hiểu thầy nói cái gì không? À, thành Phật không có nghĩa là phóng quang. Chúng ta hiểu lầm rằng khi mà Đức Phật có lục thông, chúng ta hiểu lầm Phật cấm cái chuyện mà thi triển thần thông. Nhưng mà tại sao khi nào cần lắm Phật mới cho một kiền liên để thử diện thần thông? Khi chúng ta vừa chết ở trạng thái trung ấm, chúng ta đều có ngũ thông rồi, nhưng mà chúng ta không có cái thông thứ sáu, chỉ có đệ tử Phật mà hiểu đạo mới có cái đó là lậu tận thông. Những người đệ tử Phật nghe kinh Phật mà nghiệp hộ đạo rồi, thì cái người đó mà, tôi thí dụ nha, ở trong này có một người rất giỏi niệm Phật 30 năm, niệm Phật là liên tục, có thể ngồi niệm 24 tiếng không ăn, nghĩa là niệm Phật ngon lành lắm, giữ lực đàng hoàng, không ăn một miếng đồ mặn, đi chùa tôn trọng sư trưởng, lại Phật rất là giỏi. Và một người ngồi thiền 20 năm, có thể ngồi tới 10 tiếng, nhưng mà một người mới tu đây, nhưng mà họ đọc kinh họ xả bỏ, họ biết rõ những cái lời, cái chấp, những cái trụ gì trong kinh của lục tổ Huệ Năng Pháp Bảo Đàng, tâm vô sở trụ mới là cái tâm Phật. Mà chúng ta cứ hảo trụ thương là trụ ghét mà, hảo trụ ghét là trụ thương à, hai cái đó là trong không thể nào chúng ta không đi khỏi. Khi mà chơi với một người trong đàn đạo, một là hợp nghiệp với mình, cùng người bắt, cùng được giáo dục, à phải như vậy đi thưa về trình hay sao đó, thì quý vị sẽ trở thành ái. Mà ái là cái nhiên liệu để đưa quý vị đời sau kết thành là vợ chồng anh em, mà thành vợ chồng là trở thành thù, mà thành thù rồi sao, đời sau cũng gặp để trả quán nữa, thành ra đó là cái nhân để đưa vào luân hồi. Bởi vậy khi mà lục tổ Huệ Năng ngày nó thương ghét không để lòng, mà bây giờ nằm duỗi hai chân ngủ vẫn là niệm Phật, nằm duỗi hai chân ngủ vẫn là ngồi thiền, mà cái ông kia ngồi 8 tiếng mà xả thiền ra là giận con, giận cháu, giận chồng, bắt lỗi người này, bắt lỗi người kia, cái bà này tụng kinh không đúng, cái ông kia nấu ăn dở, cái bà này quýnh bỏ sai, thì cái người đó tu 30 năm vẫn là coi như là không bao giờ bước vào cái ngọn cửa cực lạc được. Quý vị có đồng ý với thầy không? Một người nói tu thôi nhưng mà buông xả hết, ai nói cái gì cũng cười, cũng bỏ, vì họ biết chuyển cái thức thành cái trí. Cái thức ta kêu là trí thức, mà Phật nói cái vô sư trí là cái gì cần học. Vô là không, sư là ông thầy, là cái trí tự không do tự mình, chứ mới do tự của ông thầy. Thầy Thông Lai chỉ đem những cái kiến thức của thầy Thông Lai để rồi quý vị tự tìm ra cái củ quý của quý vị. Quý vị có đồng ý với thầy không? À, chỉ có cái vô sơ trí mới giúp chúng ta thoát luân hồi sanh tử, chỉ có cái vô sơ trí mới giúp chúng ta giảng sanh cực lạc. Thấy rõ ràng lắm, các thầy thấy không? Tự tánh Di Đà. Bởi vậy trong kinh Vô Lượng Thọ có một cái đoạn rất là hay, ngài đức phật chúng sư mình giới thiệu thế giới cực lạc, thì ngài chúng sư mình mới nói, thì ngài A Nan hỏi vậy vị Phật kia là ở từ đâu, thì ngài nói vị Phật kia không từ đâu đến, không đi về đâu, hiện nay thị hiện làm Phật ở cõi Tây Phương, phải không? Như vậy thị hiện mà vị Phật đó còn có nghĩa là vô lượng quang đấy nè, Nam Mô Vô Lượng Quang. Những câu này, vô ngại quang là cái vị Phật đó không còn ngại cái người xấu người tốt, không có biên giới chùa này chùa kia, thầy này thầy kia, vô biên quang, phải không? Và nghĩa là không có cái gì mà ràng buộc, vô ngại quang, vô biên quang, vô lượng quang gì sống lâu. Cái đó là nói về cái tự tánh của cảnh giới cực lạc. Nhưng mà cảnh giới cực lạc vẫn có, khi mà cái nhân như vậy rồi thì cái quả phải về cõi cực lạc thôi, không thể ở cõi Ta Bà này được. Từ nay đừng bao giờ niệm Phật mà tiêu diệt vọng tưởng. Bà vừa niệm Phật nghĩ tới cái bà kia tầm bậy, ủa cái bà kia rất là dễ thương. Tại sao? Tại vì mình gần bà có 2 tiếng đồng hồ, 2 ngày tu học mình chịu không nổi, mình nằm gần bà thì bà ngái, mình nằm gần bà thì bà than con than cháu, mà mình chịu có 2 ngày mình chịu không nổi, mà bà phải chịu cái mạng mẹ, cái tính khí đó cả cuộc đời, tội nghiệp bà quá, phải chuyển tới thành trí hay không? Cái bà kia bà phiền não, bà xáo trộn cái đám này, bà khổ cái kia, mà bà phải chịu cả cuộc đời thương bà chuẩn, phải không? Mình chịu ở chứ mình chịu không nổi, mà bà chịu cả cuộc đời. Cũng như giờ tôi gần cười chút thì chịu không nổi, mà bà vợ phải chịu cả cuộc đời đó. Người hiểu như vậy là chuyển cái gì? Chuyển cái thức thành cái trí, mà chuyển cái ái thành cái bi. Không phải thầy biểu cái gì tu được chắc cái ái, mà chuyển thành từ bi. Thành ra cái người tu sĩ là cái người kêu là đại ái, mà đại ái tức là đại từ đại bi đó quý vị. Vì ái mà không có điều kiện, phải không? À, từ đó Đức Phật tại sao là nói là thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn. Đức Phật là cái bậc phá ngã số 1, mà tại sao gì mà là cái lời vô thiên thượng thiên hạ di ngã, ta là cái ngã lớn nhất. Nhưng mà hai cái câu cuối là nhất thiết chúng sanh giai thị Phật tánh. Cái kể của Phật là 4 câu, quên 2 câu dưới, thành ông Phật này ông ngã mạn quá, trên đời trên núi trên trời dưới đất chỉ có ta là cái người ngã mạn, ta lớn nhất. Thành khi học Phật chúng ta phải mở trí huệ, cái người niệm Phật là biết áp dụng. Cái người niệm Phật mà áp dụng cái đó ta kêu là niệm Phật mà không kẹt vào tướng, mà niệm Phật mà không có ra âm thanh luôn. Cái loại niệm Phật số 1 là la làng lên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cho mọi người cùng nghe, đó là số 1. Loại Phật số 2 là niệm Phật giữ trong tâm và đi đứng nằm ngồi đều niệm, để cho diệt hết tất cả những niệm thương ghét. Những cái đó thì chỉ từ từ chúng ta sẽ tỉnh thức, thì chúng ta chuyển cái thức thành cái trí. Và cái loại niệm thứ 3 đó là những cái người mà đang niệm Phật tam muội này, ngày hôm qua chúng ta đang đi kinh hành, chúng ta đi theo Nam Mô A Lậu Từ dạy là ai, cái chữ trái đi trước, có cái cùng chữ Phật là chữ phải. Sư cô Viền Dung thì bỏ dĩa để mà niệm, đi rồi đánh khánh đánh mỏ. Những người này là niệm Phật và đi kinh hành số 1. Những cái người mà đang bà Cúc ở dưới đó, rồi con Linh nè, những người trong ban là thiện tài đó, những cái đứa đó là đang nè chiên tàu hũ, chiên bánh cam, nhổ rau muống, họ cũng như vậy đó. Nhưng mà cái tâm họ quan hỷ nha, cái tâm phải quan hỷ thì họ là niệm mà vô niệm, cái người đó kêu là niệm Phật tam muội. Thấy không? Tới cái trình độ niệm mà vô niệm gì làm gì đại chúng mà không còn nghĩ về niệm Phật, cái hành động nó giống ông Phật quá chứ còn cái gì nữa. Ông Phật là hy sinh cho chúng sanh, phải không? Ông Phật không có ông Phật nào lấn nặng tiền nhẹ hết á, mà ông Phật phải là chọn việc nặng. Có những người âm thầm giàu để chùi cầu hay là âm thầm để làm gì, thì những người đó tuy không niệm Phật ra tiếng, đó là vô niệm, phải không? Từ đây hiểu bằng cái trí huệ đó thì chúng ta tu nó nhẹ nhàng lắm, không có tu nặng nề. Chúng ta bị cột vào thời khóa, đi nghe ông thầy này giảng nè, ha, lại Phật, nhất là những thầy lại phải xuống nè, rồi xè như ba sen nè, rồi vuốt một cái rồi hít một cái, à sao trời ơi, Phật đâu đọc kỹ, không có kim nào dạy vậy á đó. Rồi á, đi tới cái chùa mà cái ông thầy mà ông dạy vô mỏ đó, bon bon vô chuông, bon bon bon, rồi bên đây 4 tiếng cốc 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 cốc, rồi là bon cốc bon cốc bon cốc, thì đi tới cái chùa dạy vô 7 tiếng. Chùa này tôi dở, tôi giải thích cho quý vị nghe. Bây giờ lên đứng chuông mỏ tôi chỉ cho coi nè, một người đứng chuông, người đứng mỏ, đứng vô chuyện gì đâu, trốn đâu mất hết rồi, chắc đi niệm Phật cá mũi rồi hả? Lên đây, đừng có tưởng ngủ là niệm Phật cá mũi nha. Mà lên chuông, con lên chuông, tôi giải thích cho quý vị nghe, lên đây, đi đến chuông đi, đi theo cái nghi thức mà thông thường. Tại sao nó có chùa thì đánh 3 tiếng chuông rồi vô 7 tiếng mỏ, có chùa thì 3 tiếng chuông rồi 4 tiếng mỏ, phải không? Tôi giải thích cho quý vị nghe, hồi đó ông chủ trì, ông ngồi ở trong cái phương trượng, ông ít có ra đệ tử ngoài này hành. Nếu mà bữa nay trong chùa mà chỉ có tứ chúng không à, tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, thì bắt đầu nè, cho 3 tiếng chuông, bánh đi, bon, bon, bon. 3 tiếng chuông đầu tiên có nghĩa là gì? Phật, Pháp, Tăng. Và ông này bên đây là ông lấy xuống là ông gì nào, ông lấy xuống này, vì bên này chỉ có tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, bà di, thì ông đánh là gì? Tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Ông thầy biết bữa nay là tứ chúng loại nào tụng, rồi cái bắt đầu bên đây đánh bon, quy y Phật, bên đây quy y Phật, bên đây quy y Pháp, tôi cũng quy y Pháp, bên đây quy y Tăng, tôi cũng quy y Tăng, rồi 4 tiếng sanh lão bệnh tử mô Phật. Hiểu chưa? Dễ dàng quá như là ăn cơm sườn. Thấy rõ chưa? Còn chơi 7 tiếng là sao nè? 7 tiếng nè, thì nó có cái nghĩa là tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, sa di, sa di ni, thích so ma ni. Có 7 chúng không? Thì khi như vậy mà có đủ 7 chúng như vậy thì bắt đầu đánh đi Phật, Pháp, Tăng, tỳ kheo ni, u bà tát, u bà di, sa di, sa di ni, thích so ma ni, 7 chúng không? Rồi ông bà thượng biết, à có 7 chúng rồi, quy y Phật, không? Tôi cũng quy y Phật, quy y Pháp, tôi cũng không chịu thua, quy y Tăng, tôi cũng tu luôn. Rồi hôm nay ngô Phật, nghiệp đó đấy nha, đó là ngôn ngữ của chuông và mỏ. Còn nếu mà ở trong chùa bây giờ làm sao mà có đủ 7 chúng đây? Thì bây giờ đến lại nè, 3 tiếng Phật, Pháp, Tăng, Ảnh đi rồi, bố mẹ thôi 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 thôi. Ở lại tiếp tục từ thiền nè. Trời ơi, thời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la và Tây Phương Cực Lạc. Phải không? Bảy tiếng này là lục đạo này, cái tiếng thứ bảy là Tây Phương Cực Lạc. Thì bên đây, phát nguyện giảng sanh, tôi cũng phát nguyện giảng sanh, phát nguyện giảng sanh, tôi cũng phát nguyện giảng sanh, nhất quyết giảng sanh, tôi cũng nhất quyết giảng sanh, A-di-đà Phật nguyện. Cái này hiểu rồi không? Thầy ra chỉ là diễn chút là thuộc lòng chứ đâu cần giải gì. Bản này kia giờ hiểu rồi. Phải không? Cái đầu tiên là ba tiếng bon là Phật Pháp Tăng. Thì bên đây nó điếm ra coi như nếu mà chùa mà đi bãi chùa tu tịnh độ mà không có đủ bãi chúng á, thì trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la là 6 rồi, Tây Phương Cực Lạc là 7. Thấy không? Rồi bên đây là quyết định giảng sanh 3 lần. Bên đây cuối cùng là ông này cũng quyết định giảng sanh 3 lần, trả lại là Ngô Phật, lại như là Phật. Thành ra là khi đánh như vậy quý vị phải hiểu chứ không phải dạy, mà không có hiểu cái nghi thức làm gì. Ở từ nay quý vị chỉ cần biết chút xíu là đủ rồi, là coi như là đánh thuộc. Ở còn hồi xưa ông Hòa Thượng ngồi tổng, ông nghe cách đánh để ông biết bữa nay bao nhiêu chúng lên và có bao nhiêu chúng vắng mặt. Nếu mà đi 4 tiếng là ông biết có tứ chúng, mà đi cái kia là ông biết có 7 chúng đó. Thành đó là cách dạy của người xưa. Bây giờ tôi trở lại cái vấn đề hồi nãy. Hả? Rõ không? Tôi là rõ ràng lắm, tôi không có nói mở đâu, tôi là giảng, là giảng thẳng. Bây giờ trở lại cái vấn đề của quẩn dây không. Chú này chú chắc vào danh từ, chú nó quẩn là những cái mà không thể mà nói như hình tướng hay cái gì được. Thật ra Đức Phật đã nói từ trong kinh Bát Nhã này, mang thân ngũ quẩn, thảm phiền biết bao. Cái thân này được gọi là tứ đại, là chỉ nói cái sơ thôi, nói cái đất nước gió lửa. Nhưng mà đất nước gió lửa không, chỉ nói đó là cái sắc quẩn thôi, phải không? Còn cái phần tinh thần là thọ tưởng hành thức. Bởi vậy Đức Phật mới nói này xá lợi phất, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy, diệt phục chư thị có nghĩa là cũng đều như vậy, không khác, đừng chấp vào âm thanh sắc tướng dùng một cái, phải không? Mà như vậy là sao? Cái sắc này tuy là có sắc đó, nhưng mà rồi cái sắc này có bền không? Nó cũng sẽ hủy hoại, là kêu là không. Mà nó hủy hoại rồi, từ không sao chúng ta tái sinh trở lại là từ không trở về có. Ngồi bên cái hộp quẹt không có lửa, không có cháy là coi như là sắc tức là không, quẹt lên là không tức là sắc. Từ đó chúng ta mới hiểu rằng tất cả những cái đó, cái quẩn có nghĩa là những cái mà làm trở ngại cho đạo giải thoát, có phải không? Do chúng ta chấp vào cái sắc thân mà chúng ta trở ngại tu hành, do chúng ta sắc chấp vào cái cảm thọ mà trở ngại tu hành, chấp vào cái tưởng tượng mà cảm thấy trở ngại tu hành, phải không? Sắc là tưởng rồi, hành không phải là hành động. Hành đây là những cái ý thức nó liên tục nó nhảy ra, là vọng tưởng đó. Ông này cũng làm cũng hành phải hành động. Hành đây là những cái vọng tưởng liên tục. À đó. Rồi thức, từ những vọng tưởng liên tục nó mới ra là cái thức. Hiểu không? Như vậy khi cái câu nói đầu tiên của Đức Phật là chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Và cái quẩn này phải hiểu rằng có chỗ dịch là ấm, chữ Hán lên. Có chỗ cổ tự dịch là ấm, trong khi đó là ngũ quẩn ma hay là ngũ ấm ma. Tại sao kêu là ma? Những cái gì á, sắc đẹp có phải là ma không? Sắc đẹp nó còn độc hơn là con ma mà. Ông cười ông chết vì ma đẹp hay ma xấu? Ông chết vì ma đang già hay ma đang trẻ? Người ta trong kinh Lăng Nghiêm thì nói chết vì ma đang già, nhưng mà tôi nói bảo đảm ma đang trẻ độc hơn. Phải không? Như vậy á, cái gì ma có nghĩa là làm trở ngại cái đường giảng sanh, trở ngại cái đạo giải thoát kêu là ma. Phải không? Một ông thầy đang tu gặp một cô gái đẹp làm lôi ra đời, đó là ma sắc. Phải không? Và rồi ba cảm thọ nó cũng lôi ra đời. Tại sao cảm thọ? Hồi xưa ông thầy ở thời kỳ Phật là ngủ trong rừng ở bãi Tha Ma ở Gò Mã, người có ba cái y à. Ông thầy bây giờ móc trong túi thì cell phone, sách giờ sách hôm nay thì là lốt thốt, rồi ra là lấy xịt cái mẹ CD, phải không? Ông thầy hồi xưa đâu có mẹ CD thì đâu có đi, bây giờ mẹ CD đi thì nó đi cho chết luôn, đi luôn nó vậy, insulin nó vậy. Còn lớp thớp thì nó lớp hồi ông thầy lớp văn luôn. Cái gì nữa? Thì ai mà làm cho những ông thầy đời này tu trở thành ra là không diễn thành, không không có, có được giảng sanh? Chính quý vị tập hư mấy thầy chùa. Đúng không? Đúng rồi, là phát tay đi. ai Phật hư, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Còn tôi nói mấy thầy chùa hư tại mấy Phật tử. Thế còn gì nữa? Thầy từ Việt Nam qua, đi ra phi trường, ngơ ngơ ngác ngác không biết gì hết. Hết bảo lãnh quan thầy qua, trời ơi, thấy cái 747 nó ngon rồi, xuống tới phi trường xanh văn trời nó đẹp quá. Vô tới nơi ông thầy đi đâu thấy cũng đẹp á. Bắt đầu Phật tử đầu tiên coi cái xe cũ nào cho ông thầy cái xe 500. Đi vài bữa cái bà kia lại thăm, trời ông thầy đi xe tội quá, đời qua Mỹ mà đi xe Corolla mới đời 1990 mấy. Bắt đầu ba bốn bà hùng nhau cái là cho 5,000 cái đào mua cái Camry. Đào cái Camry vài bữa đi sao cái năm sau cái nhìn thầy ta đi lấy xịt mà thầy mình đi Camry thấy nó thua.